Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Viễn Đông về việc Việt Nam ban hành luật lao động sửa đổi. Tiếp theo là bài viết của Ngọc Lễ về tuần hành vì môi trường ở Việt Nam có thể bị xem là chống đối. Và tiếp nối là tường trình của Hoàng Long với tựa đề Chân dung Tổng thống Thiệu năm 1969, kiên định lập trường giữa thách thức bủa vây. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ về Lê Uyên Phương và những bản tình ca tuyệt vời. Mời quý khán giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý khán giả theo dõi tường trình của biên tập viên Viễn Đông về việc Việt Nam ban hành luật lao động sửa đổi.
Mỹ nói Quốc hội Việt Nam ban hành một đạo luật lịch sử. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mới chúc mừng Chính phủ và Quốc hội Việt Nam về việc thông qua luật lao động sửa đổi, nói đó là một bước tiến quan trọng nhằm đưa khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam tiệm cận gần hơn tiêu chuẩn lao động quốc tế. Quốc hội Việt Nam đã ban hành một đạo luật lịch sử cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập tại cấp cơ sở. Cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ nói, đạo luật cũng cải thiện các quyền thương lượng tập thể, tăng cường sự bảo vệ chống lại tình trạng phân biệt đối xử tại nơi làm việc và củng cố sự bảo vệ đối với những người lao động trẻ tuổi. Báo chí trong nước đưa tin rằng Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động Sửa đổi hôm 20 tháng 11 với 435 đại biểu tán thành, tỷ lệ hơn 90%, trong khi có 9 người không tán thành và 9 người không biểu quyết. Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ nói thêm rằng quan trọng là đạo luật này mở rộng diện điều chỉnh của luật lao động từ 15 lên 56 triệu người bằng cách nới rộng phạm vi bảo vệ của pháp luật tới những người lao động không có hợp đồng lao động. Cùng với đó, những quy định mới thể hiện cam kết quan trọng nhằm thúc đẩy việc bảo vệ các quyền lao động, cơ quan ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo. Ngoài phía Mỹ, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cũng lên tiếng hoan nghênh bước tiến mới của Việt Nam. Theo ILO, Bộ Luật Lao động sửa đổi có một số điểm mới như người lao động tại doanh nghiệp có quyền được thành lập hoặc gia nhập tổ chức đại diện cho người lao động theo sự lựa chọn của họ. Phụ nữ không còn bị cấm làm một số loại hình công việc, cũng như mở rộng, bảo vệ, pháp luật tới người lao động làm thuê không có hợp đồng lao động bằng văn bản. Tổ chức Lao động Quốc tế ở Việt Nam cũng nêu lên các điểm thay đổi trong bộ luật về việc bảo vệ tốt hơn để chống phân biệt đối xử đối với công đoàn và can thiệp vào công đoàn, quy trình rõ ràng hơn và khuyến khích thương lượng tập thể, bảo vệ tốt hơn để chống lao động cưỡng bức và lệ thuộc vì nợ, cũng như về điều khoản rõ ràng hơn về việc thuê lao động chưa thành niên thuộc nhiều lứa tuổi. Tiến sĩ Trang Healy, Giám đốc ILO Việt Nam, được dẫn lời nói trong một thông cáo của tổ chức này. Đây là một tiến bộ quan trọng do những sửa đổi trong bộ luật lao động sẽ cải thiện đáng kể về việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại công bằng. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ nói rằng, với tư cách là đối tác lâu dài của Việt Nam trong các vấn đề lao động, Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố những cải cách trong luật lao động, bao gồm cải cách thông qua các văn bản pháp luật sắp được ban hành về thành lập, đăng ký và hoạt động của các tổ chức công đoàn độc lập và bảo vệ đầy đủ đối với quyền thương lượng tập thể và quyền đình công. Hoa Kỳ trông đợi được hợp tác cùng Việt Nam trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, hướng dẫn thi hành luật lao động và quá trình thực thi các cải cách cũng như tiếp tục là đối tác của nhau trong các vấn đề quyền lao động, cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ nói. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ từng nói với VOA tiếng Việt rằng việc thành lập công đoàn độc lập là một xu hướng tất yếu mà Việt Nam dù muốn hay không cũng không thể né tránh. Ông nói, xin trích, thực tế các hiệp định thương mại với châu Âu thì đã ký cả rồi, và trong tất cả những hiệp định đấy đều có yêu cầu bảo vệ quyền lợi người lao động và thành lập công đoàn độc lập. Việt Nam đã quyết định ký thì Việt Nam phải thực hiện, chứ không thể lẩn tránh mãi được. Và theo tôi, đây là một nhu cầu cũng không thể đảo ngược của người lao động. Tin cho hay, Bộ Luật Lao động sửa đổi gồm 17 chương, 220 điều, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Tiếp theo là bài viết của Ngọc Lễ về tuần hành về môi trường ở Việt Nam có thể bị xem là chống đối.
Nhiều người trẻ Việt Nam tỏ thái độ dè dặt, không dám hưởng ứng phong trào xuống đường của giới trẻ toàn thế giới về môi trường, do sợ họ bị gán ghép những tội danh về chính trị và bị bắt bớ, một nhà hoạt động môi trường ở Hà Nội nói với VOA. Kể từ ngày 20 tháng 9, nhân dịp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có kỳ họp tập trung vào chủ đề môi trường, dưới ngọn cờ đầu là nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg. Giới trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên đã đồng loạt bãi khóa, tuần hành trên khắp thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo phải có hành động mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi tình trạng biến đổi khí hậu. Thế nhưng giới trẻ tại Việt Nam không thể hòa cùng phong trào xuống đường của các thanh thiếu niên toàn cầu, dù Việt Nam là một trong những quốc gia được xem là bị tác động nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trao đổi với VOA, bà Cao Vĩnh Thịnh, một nhà hoạt động môi trường từ Hà Nội vốn là thành viên của nhóm vận động bảo vệ môi trường Green Trees, nói rằng nhiều sinh viên mà bà quen biết hoặc làm việc cùng đều quan tâm đến vấn đề môi trường và đều biết đến Greta Thunberg. Tuy nhiên, bà nói rằng những tiếng nói phản đối về môi trường bị hạn chế vì chính trị hiện tại.
Những cái người trẻ mà khi mà họ có cái nhiệt huyết và quyết tâm để thực hiện và thanh tu những cái việc sai trái của cái những phe cánh hoặc là những cái nhóm tập đoàn đỏ thì lại những cái kênh ví dụ như là NTT chẳng hạn hoặc là những cái kênh của Liên ban Tuyên giáo họ bôi nhọ danh dự cũng như là
bà nói thêm, bản thân tôi là một nhà hoạt động môi trường chỉ quan tâm đến cây xanh, Formosa xả thải và những cánh rừng bị những nhóm lợi ích tàn phá, nhưng lại bị lên án rất gay gắt là nhận tiền của nước ngoài và có âm mưu lật đổ chính quyền. Và trước nhà tôi có người canh giữ. Vô hình chung, các bạn sinh viên và những nhà hoạt động môi trường khác cũng dè dặt hơn. Bà cho biết để hưởng ứng phong trào của giới trẻ thế giới, những nhà hoạt động môi trường ở Việt Nam đã chia thành nhiều nhóm nhỏ. Có nhóm xuống đường vào ngày 22 tháng 9 ở khu vực Dinh Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, còn tại Hà Nội một số bạn đi thu gom rác. Tuy nhiên, chúng tôi chưa tạo thành kết nối lớn hơn để cùng nhau xuống đường trong một ngày và thể hiện mong muốn đối với chính phủ Việt Nam. Riêng đối với Green Trees, trong bối cảnh các thành viên của chúng tôi bị bắt bớ liên tục, việc tổ chức kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường là rất rủi ro. Đó có thể là cái cớ để họ gán cho tôi những tội danh như xúi dục, gây rối trật tự an ninh quốc gia, bà Thịnh trăn trở. Do đó, bà cho biết tổ chức của bà quyết định tổ chức một chương trình ca nhạc vào tháng 11 ở Hà Nội về chủ đề biến đổi khí hậu để thông qua con đường âm nhạc, nhằm chuyển tải thông điệp về môi trường đến tất cả các giới ở thủ đô. Khi được hỏi tại sao đi đấu tranh môi trường mà lo ngại bị quy là hoạt động chính trị, bà Thịnh nói, tôi hiểu rõ đứng đằng sau những tập đoàn như Sun Group và Formosa luôn có sự móc ngoặc đi đêm với nhau. Các doanh nghiệp chi rất nhiều tiền cho hệ thống hiện tại đang vận hành, nên họ xem những người bảo vệ môi trường, vốn chống đối lợi ích của các doanh nghiệp là phản động. Bà Thịnh đưa ra dẫn chứng là dự án khu nghỉ dưỡng Tam Đảo của tập đoàn Sun Group. Chỉ trong 2 ngày, họ đã duyệt xong báo cáo tác động môi trường của dự án đối với khu rừng nguyên sinh duy nhất còn lại ở miền Bắc, và họ thi công rất nhanh. Nếu không có tiền thì không thể nào hoàn thiện dự án lớn như thế một cách suôn sẻ và nhanh như thế. Nhà hoạt động này bày tỏ nghi ngờ. Về mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân và việc chấp nhận đánh đổi môi trường, bà Thịnh đưa ra dẫn chứng về trường hợp tập đoàn gang thép Hưng Nghiệp, tức Formosa, vốn gây ra thảm họa môi trường cho 4 tỉnh miền Trung hồi năm 2016. Khi trình bày dự án, ông Võ Kim Cự, tức là bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh lúc đó, có nói về viễn cảnh đem lại lợi ích kinh tế, giúp đỡ người dân phát triển, giúp miền Trung mạnh mẽ và hùng cường. Nhưng hậu quả là môi trường bị hủy hoại, cá chết và gây thiệt hại cho xuất khẩu hải sản, bà bức xúc. Nhà hoạt động này tố cáo rằng những dự án du lịch của Sun Group như ở Bà Nà hay Tam Đảo chỉ có lợi cho chính tập đoàn giúp họ mạnh lên, chứ không đóng góp cho tăng trưởng của Việt Nam.
Như Bà Nà Hill, cái đầu trời chung của tất cả mọi con dân Việt Nam bây giờ trở thành là cái chỗ độc quyền của một tập đoàn. Ai đi qua lên trên đấy muốn không muốn đi qua con đường của họ thì lại bị tấm, bị nắp. Bắt buộc phải đi theo cái quy trình chung, nhưng chúng tôi bị mất nhiều hơn thế. Chúng tôi bị mất rừng, chúng tôi bị mất quyền tự do đi lại ở chính cái lãnh thổ của mình.
Về tình hình môi trường hiện nay ở thủ đô Hà Nội, bà Thịnh nhắc đến vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông mà bà gọi là thảm họa, khiến bà phải đóng cửa cửa hàng mặc dù nó nằm cách nhà máy Rạng Đông 5 km. Hồi năm 2016, sau sự kiện họ chặt phá 6.700 cây xanh trong năm 2015, Hà Nội đã trải qua nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ ngoài trời lên đến 50 độ C, còn ô nhiễm không khí đã xảy ra từ năm 2018, bà nói. Đô thị hóa khắp nơi, rất nhiều nhà cao tầng, chung cư mọc lên, đi đâu cũng thấy bê tông cốt thép khiến không khí ở Hà Nội bị ảnh hưởng. Bên cạnh tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu, bà mô tả về hiện trạng môi trường ở Hà Nội. Tôi cực kỳ lo lắng cho tương lai con cái tôi. Bà nói thêm và cho biết bà dấn thân bảo vệ môi trường vì coi đây là trách nhiệm của tôi đối với tương lai của con tôi. Để góp phần chống lại biến đổi khí hậu, bà Thịnh cho biết các cửa hàng tạp hóa của bà ở Hà Nội kinh doanh theo mô hình không rác thải.
Những người mà tới cửa hàng tôi thì đều là những người, thứ nhất là họ không sử dụng bao bì túi ni lông, họ nói không với những sản phẩm nhựa từng một lần, họ review lại toàn bộ những cái sản phẩm nhựa đang có sẵn trong gia đình họ, ví dụ như là chai rửa gội đầu, chai sữa tắm, và họ hạn chế việc di chuyển trên đường phố bằng những phương tiện cá nhân. Có nhiều người thì họ đã chọn những phương án là đi xe bằng xe máy điện và đi bằng xe bus và đi bộ.
Thành viên chủ chốt của nhóm xã hội dân sự Green Trees kêu gọi chính phủ Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, sửa đổi luật về môi trường và ủng hộ và bảo vệ tiếng nói của những người dân bảo vệ môi trường, và bày tỏ tiếc nuối khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về chống tác động của biến đổi khí hậu. Rất nhiều người có tri thức ở Mỹ và mong đợi nước Mỹ đi trên con đường phát triển bền vững, có tâm trạng rất buồn, bà nói. Mỹ là một trong những nước có lượng khí thải lớn nhất toàn cầu, trong khi biến đổi khí hậu đã khiến cho bang California hạn hán liên tiếp, cháy rừng khắp nơi. Biến đổi khí hậu không phải là câu chuyện viển vông mà là do chính sách phát triển công nghiệp tối đa, bà nói thêm. Bà bày tỏ mong muốn lãnh đạo các nước Mỹ và Trung Quốc nghĩ đến tương lai của hành tinh. Biến đổi khí hậu xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến Mỹ hay Trung Quốc mà là tất cả các quốc gia tồn tại trên hành tinh này, bà Thịnh nói.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của Hoàng Long với tựa đề Chân dung Tổng thống Thiệu năm 1969, kiên định lập trường giữa thách thức bủa vây.
Ngày 15 tháng 11 năm 1969, nước Mỹ chứng kiến cuộc biểu tình phản chiến được cho là lớn nhất trong lịch sử của mình. Tới nửa triệu người, phần đông là thanh niên, tụ tập ở thủ đô Washington đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Dù hàng ngàn quân nhân Mỹ vào thời điểm đó đang trên đường trở về nhà, công chúng ngày càng mất kiên nhẫn trước số lượng binh sĩ tử trận gia tăng và các cuộc đàm phán hòa bình bế tắc. Cuộc tập hợp là sự biểu dương lực lượng hùng hậu của phong trào phản chiến ở Mỹ. Nó tạo ra một cú huýt về tinh thần cho phe Cộng sản đang chịu thất bại trên chiến trường, đồng thời tăng thêm áp lực lên Tổng thống Richard Nixon để thay đổi đường hướng chính sách ở Việt Nam. Nhưng áp lực cũng đè nặng lên một người ở cách Washington hàng ngàn dặm. Vào thời điểm này 50 năm về trước, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đối mặt với hàng loạt những thách thức không chỉ đến từ phe Cộng sản mà ông đang chiến đấu chống lại, mà còn từ chính ở nước mà ông lãnh đạo và nước đồng minh sát cánh cùng ông trong cuộc chiến. Tình thế của ông Thiệu cũng cho thấy sự tương phản với giới lãnh đạo Bắc Việt, trong khi hai bên nỗ lực điều hành đất nước của mình và lèo lái các mối quan hệ quốc tế nhằm hỗ trợ tối đa cho cuộc chiến. Đầu mùa hè năm 1969, một sự kiện hệ trọng diễn ra trên một hòn đảo heo hút giữa Thái Bình Dương mà sẽ thay đổi đường hướng của cuộc chiến ở Việt Nam. Sau một cuộc họp ở Midway vào tháng 6, Tổng thống Thiệu và Tổng thống Nixon loan báo 25.000 binh sĩ Mỹ sẽ được rút khỏi Việt Nam trước cuối tháng 8 và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ đảm nhận thêm trách nhiệm trên chiến trường. Quyết định được đưa ra sau khi số lượng binh sĩ Mỹ lên đến đỉnh điểm hơn 540.000 người vào tháng 4. Nó đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chiến và một sự dịch chuyển chính sách quan trọng của Mỹ được biết tới rộng rãi với cái tên Vietnamization, Việt Nam hóa chiến tranh. Chính quyền Thiệu từ trước hội nghị Midway đã nhận thức rằng những ngọn gió chính trị ở Mỹ đang đổi chiều và dư luận ngày càng bất mãn về cuộc chiến kéo dài. Với một tổng thống Mỹ mới lên nắm quyền vào đầu năm 1969, Sài Gòn xác định họ cần phải chủ động trong cách tiếp cận đối với Washington nhằm định hình chính sách theo hướng phù hợp nhất với lợi ích của mình. Ông Hoàng Đức Nhã, tham vụ báo chí và bí thư của Tổng thống Thiệu từ năm 1967 tới năm 1973, kể lại.
Chính mình tới mình đưa cái nói, ê, bây giờ cái vùng 4 của tôi có thể tôi pacify, tôi đảm nhận đánh nhau được rồi. Còn ở vùng 1 của tôi có dữ dụ, tôi có thương chiến, tôi có thể từ đó đến. Mấy ông có thể bắt đầu rút quân. Thế nên người Mỹ họ rất ngạc nhiên, mà rất thích thú, nhưng mà vì họ muốn spin cái đó coi như là một cái ý kiến của riêng họ, thành họ mới đặt ra cái chuyện Việt Nam hóa.
Trong khi Mỹ tiến hành triệt thoái quân đội, các nỗ lực ngoại giao tiếp tục tại bàn đàm phán để đưa tới một sự dàn xếp chính trị cho cuộc xung đột. Các cuộc hòa đàm, giữa bốn bên là Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức Bắc Việt, và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, thường được gọi tắt là Việt Cộng, lâm vào bế tắc không lâu sau khi khởi động vào đầu năm 1969. Trong một nỗ lực được mô tả là nhằm thúc đẩy các cuộc thương thuyết đình trệ, ông Thiệu đề xuất tổ chức các cuộc bầu cử tự do ở miền Nam với sự tham gia của Việt Cộng dưới sự giám sát của quốc tế. Báo The New York Times nhận định đó là một trong những nhượng bộ mà Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đưa ra trước một hội nghị vào tháng 7 ở Paris. Nhưng Việt Cộng thẳng thừng bác bỏ đề xuất đó.
Ai là người trong chiến cuộc này thực sự có thiện chí hòa bình? Người đó chắc chắn không phải là Cộng sản.
The Times dẫn lời các nhà ngoại giao trung lập nói rằng dù những nhượng bộ này lẽ ra đã cho hai nước đồng minh một lợi thế quan trọng, song Bắc Việt và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một tổ chức chính trị do Việt Cộng lập ra để đối chọi chính quyền Sài Gòn tại bàn đàm phán, lại trông cậy vào áp lực của dư luận Mỹ nhằm buộc chính quyền Nixon nhượng bộ hơn nữa. Nhận thấy các cuộc hội đàm công khai chẳng đi đến đâu, Tổng thống Nixon cử Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger tiến hành các cuộc hội đàm bí mật đầu tiên tại Paris với các đại diện từ Hà Nội. Như dự đoán của phe Cộng sản, dù chính sách Việt Nam hóa chiến tranh vẫn được Quốc hội và người dân Mỹ ủng hộ, nó không xoa dịu được sự bất mãn ngày càng tăng ở Mỹ. Đến tháng 10, các cuộc biểu tình phản chiến trở nên rầm rộ với sự kiện Moratorium. Ước tính 2 triệu người thuộc mọi tầng lớp tham gia biểu tình ở các thành thị lớn nhỏ khắp nước Mỹ. Trong khi Bắc Việt và các đồng minh Cộng sản ở miền Nam nhận được sự cảm thông và ủng hộ mà họ tìm kiếm, ông Thiệu đối diện với chỉ trích gay gắt ở Mỹ và thậm chí từ phe đối lập ở nước ông. Thượng nghị sĩ Edward Kennedy tuyên bố ông Thiệu phải chọn đối diện tương lai của ông ta một mình nếu từ chối đưa ra những nhượng bộ cần thiết để đạt được hòa bình. Tại Việt Nam, những đối thủ của ông Thiệu, một tập hợp manh mún các tổ chức chính trị và tôn giáo khác nhau, cáo buộc ông không tích cực phá thế bế tắc ở Paris và không chịu mở rộng sự đại diện chính trị trong chính phủ. Ông cũng bị giới báo chí Sài Gòn xăm soi và chỉ trích, dù chính quyền của ông đáp lại bằng cách đình bản một số tờ báo. Vụ binh lính Mỹ thảm sát thường dân ở Mỹ Lai được phơi bày trước công chúng Mỹ vào tháng 11, khơi lên phẫn nộ và càng thổi bùng ngọn lửa phản chiến. Chính quyền Thiệu bị chỉ trích nặng nề về cách thức ứng phó vụ việc đó. Cũng trong tháng 11, một phụ tá của ông Thiệu bị tuyên án tù chung thân vì cáo buộc làm gián điệp cho Việt Cộng. Tổng cộng 43 người đối diện các cáo buộc trong vụ xét xử gián điệp được nói là lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Những biến động ở miền Nam tương phản với sự yên tĩnh tương đối ở miền Bắc. Dưới quyền cai trị của Lê Duẩn, những tiếng nói phản đối chính sách mở rộng chiến tranh ở miền Nam bị gạt ra ngoài lề, trong đó có Hồ Chí Minh. Hàng loạt quan chức cao cấp bị gán mác theo chủ nghĩa xét lại và chống đảng, bị tống giam. Tự do báo chí gần như không tồn tại dưới chế độ Cộng sản. Về đối ngoại, Hà Nội khôn khéo đi dây giữa hai đồng minh Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc, khi đó đang đối đầu vì chia rẽ ý thức hệ trầm trọng, để giành được viện trợ tối đa trong khi đồng thời duy trì được sự độc lập của mình. Cái chết của Hồ Chí Minh cho phép Hà Nội gây sức ép để hai cường quốc này gác lại lợi ích riêng của mỗi nước trong việc hợp tác với Mỹ. Nếu ông Thiệu có nỗi ưu phẫn về tình thế mà ông đối diện, dường như ông không biểu lộ một cách trực tiếp hay công khai. Nhưng một bài diễn văn nhân dịp lễ Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa vào đầu tháng 11 hé lộ phần nào tâm tư của ông. Phát biểu trên radio và truyền hình, Tổng thống tha thiết kêu gọi người dân tích cực tiết kiệm và hy sinh trong bối cảnh thâm hụt quốc gia tăng vọt và các biện pháp tăng thuế của ông khơi lên một làn sóng phản đối. Chúng ta không thể để cho kẻ thù Cộng sản mạnh hơn bằng cách khai thác sự yếu hèn của ta và sự nản chí của đồng minh, ông được dẫn lời nói. Báo The Washington Post tường thuật, ông kết thúc bài diễn văn với giọng nghẹn ngào và nước mắt rưng rưng, nói rằng ông sẽ từ chức nếu một ngày nào đó ông cảm thấy mình phải làm chuyện đúng đắn cho quốc gia, nhưng bị người dân phản đối. Kháng cự những đòi hỏi đưa ra thêm nhượng bộ tại bàn đàm phán, Tổng thống Thiệu có lẽ nhận thức vai trò của ông như một thành trì chống lại sự bành trướng của Cộng sản, những người mà ông coi là mối đe dọa sống còn cho tự do ở miền Nam. Đó một phần là vì ông đã chứng kiến sự tàn bạo của họ đối với thường dân.
miếng nước, miếng đồng, miếng cơm, miếng chảo.
Lần đầu tiên tổng thống khóc, nghĩa là nước mắt đỏ rồi nó chảy nước mắt xuống, là khi sau Tết Mậu Thân mình chứng kiến cái mồ tập thể ở Hòa Huế đó. Gần 4.000 người của mình bị giặc cầm nó giết, nó chôn tập thể đó. Cái cảnh đó đó là không thể tưởng tượng được.
Dù cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 thất bại và phe Cộng sản bị đánh bật trên chiến trường, hàng ngàn bộ đội Bắc Việt vẫn xâm nhập miền Nam, trong khi Việt Cộng tiếp tục pháo kích và đánh bom ở Sài Gòn và ở các tỉnh thành khác suốt năm 1969. Các cơ sở quân sự thường bị nhắm mục tiêu, nhưng thường dân cũng gánh chịu thương vong to lớn trong những vụ tấn công bừa bãi nhắm vào các khu dân cư, chợ búa, bưu điện và những nơi khác. Báo chí đương thời gọi đó là những vụ tấn công khủng bố. Như một lời nhắc nhở ông Thiệu về sự hiện hữu dai dẳng và đẫm máu của mình, Việt Cộng hạ sát 3 viên chức cấp thấp làm việc trong văn phòng của ông vào cuối tháng 11, Reuters đưa tin. Cảnh sát nói họ bị bắn chết trong một chuyến đi câu cá cuối tuần ở vùng ngoại ô Bình Chánh.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ về Lê Uông Phương và những bản tình ca tuyệt vời. Mời quý thính giả theo dõi. Lê Uông Phương là nghệ danh của một cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng từ trước năm 1975 với những tình khúc ca ngợi tình yêu nồng nàn, lãng mạn như chính cuộc tình của họ, nữ ca sĩ Lâm Phúc Anh và cố nhạc sĩ Lê Văn Lộc. Ca sĩ Lâm Phúc Anh sinh tại Hà Nội năm 1952. Trong một gia đình gốc Hoa, ba mẹ Phúc Anh gặp nhau tại Hà Nội vào giữa thập niên 1940 và sau đó di cư vào miền Nam năm 1954. Gia đình giàu có, Lâm Phúc Anh được theo học chương trình Pháp từ thuở nhỏ, từ trường tiểu học Sainte Famille đến trường Regina Pacis và sau đó là nội trú ở trường Franciscan Đà Lạt. Từ bé, Lâm Phúc Anh đã yêu thích vọng cổ vì thường theo mẹ đi xem cải lương, nhưng khi bắt đầu ca hát, bà chọn con đường tân nhạc. Nữ ca sĩ chia sẻ:
cái bài hát đầu tiên, được trình diễn đầu tiên để cho các sơ của trường Franciscan được tổ chức ở Rạp Hòa Bình ở Đà Lạt, thì tôi hôm đó ban nhạc của anh Phương đã đệm và tôi đã tập hát bài đầu tiên là bài Nỗi Lòng.
Chồng bà, nhạc sĩ Lê Uông Phương, tên thật là Lê Văn Lộc, sinh năm 1941 tại Đà Lạt. Ông từng là hiệu trưởng một trường tiểu học tại Pleiku, sau đó về Đà Lạt dạy tại trường Bùi Thị Xuân, trường Petit Lycée và dạy nhạc. Bà cho biết Lê Uyên Phương mê nhạc từ lúc còn rất nhỏ. Nghệ danh Lê Uyên Phương của ông ghép từ tên một người yêu cũ và một chữ lót trong tên của mẹ là công tôn nữ Phương Nhi. Hai người chính thức sống với nhau vào năm 1969 và nhanh chóng trở thành đôi song ca được yêu chuộng thời bấy giờ với tên gọi là Lê Uyên và Phương, hay thường gọi tắt là Lê Uyên Phương, qua những bản tình ca nổi tiếng do Phương sáng tác và lối trình diễn say đắm nồng nàn của đôi uyên ương này. Họ gặp nhau tại Đà Lạt vào năm 1966 và bị tiếng sét ái tình. Lê Uyên thổ lộ:
anh Phương, anh có một người bạn ở trọ nhà tôi. Anh đi qua thăm người bạn đó thì gặp tôi như vậy thì hai đứa là thích nhau ngay lập tức. Cứ được phút ngay lập tức. Anh có cái dáng rất đặc biệt và cái đôi mắt rất là hiện từ thì thích lắm. Thế nói lúc đó anh là cái người con trai đầu tiên mà tôi nhìn mà tôi có cảm xúc. Thế lúc đó tôi có 14 tuổi à. Tôi không hiểu được yêu là gì, không biết. Không biết, chỉ thấy thích người này vậy thôi. Dễ thương lắm. Tức là hai đứa khi mới gặp nhau rồi là chỉ muốn ở bên cạnh nhau all the time. Không có muốn rời nhau một phút nào hết.
Trước khi gặp Lê Uyên, Phương đã sáng tác một loạt ca khúc viết từ Pleiku và Đà Lạt. Sau này được tập hợp trong tập nhạc nhan đề Yêu Nhau Khi Còn Thơ. Khi Loài Thú Xa Nhau là tập nhạc thành hình trong thời gian hai người chung sống với nhau sau khi vượt qua những khó khăn do gia đình của Lê Uyên cản trở. Bà nói,
lúc yêu nhau thì gặp khó khăn từ gia đình tôi. Sau đó rồi thì vẫn có những cái cuộc lén lút để gặp nhau, để đi chơi với nhau. Và khi được chính thức lấy nhau rồi, thì có những buổi văn nghệ được tổ chức ở nhiều nơi, nhiều lúc tại Đà Lạt. Những cái ban ở tại nhà, cái buổi mà trình diễn chính thức vẫn là trên Đại học Spelman của Viện Đại học Đà Lạt. Năm 68 là cái buổi trình diễn đầu tiên ở Đại học Spelman.
Theo lời Lê Uyên, bản nhạc đầu tiên Phương sáng tác và tập cho bà hát là bản Tình Khúc Cho Em. Bài này cùng với các ca khúc như Vũng Lầy Chúng Ta, Hãy Ngồi Xuống Đây, Đá Xanh, Chiều Phi Trường, Lời Gọi Trong Mây v.v. được tập hợp trong tập nhạc Khi Loài Thú Xa Nhau.
Cái tập nhạc Khi Loài Thú Xa Nhau là nói về tình yêu đôi lứa trong cái thời chiến tranh. Và dĩ nhiên, cái chuyện tình đó là chuyện tình của hai đứa chúng tôi. Cho nên những bài nhạc đó tới giờ phút này vẫn được mến mộ nhiều, nhất là giới trẻ được sinh ra sau 1975 ở Việt Nam. Tập nhạc thứ ba mà anh viết là tập Uyên Ương Trong Lòng, với một cái cảm xúc khác về hôn nhân, về hoàn cảnh sống, về tất cả mọi thứ. Nó không có một cái tình yêu mà đơn thuần, mà đơn giản như cái tập trước đó.
Sau năm 1975, Phương không sáng tác nhiều, chủ yếu là phổ nhạc những bài thơ của các thi sĩ như Phạm Công Thiện, Nguyễn Xuân Thiệp, Hoàng Khởi Phong, Huy Tưởng, Phong Vũ, Trịnh Cung, Kim Tuấn, Thái Tu Hạp, Giả Dương, và được tập trung trong đĩa CD có tên là Tình Như Mây Cõi Lạ. Theo lời họa sĩ Trịnh Cung, bản nhạc cuối cùng Lê Uyên Phương sáng tác trước khi vượt biên vào năm 1979 là bản Ở Đây, Thôi Ở Đây Đành, phổ thơ cùng tên của Trịnh Cung. Người nhạc sĩ đã đàn và hát cho họa sĩ Trịnh Cung nghe chỉ vài ngày trước khi ra đi tìm tự do. Lê Uyên giải thích lý do vì sao trong giai đoạn sau này Phương không viết nhạc và lời như trước nữa.
Đời sống bên này trước hết là nó hoàn toàn khác ở Việt Nam. Cho nên cái cảm xúc về môi trường, về hoàn cảnh đương nhiên nó phải khác. Anh phải mượn những bài thơ mà anh nghĩ đã được viết từ Việt Nam từ lâu lắm rồi. Chứ cái đời sống bên này thì khó để viết có một cái bài mà nó hay lắm. Cho nên cái cách phổ thơ là cái điều mà anh muốn nhất. Tại vì ít nhất nó còn giữ được cái cảm xúc nào đó từ Việt Nam, từ quê hương.
Lê Uyên cho biết còn những sáng tác mới của Phương chưa được phát hành. Một tập nhạc mà bà đang làm nói về con người, đời sống của con người, thân phận của con người trong chiến tranh. Tập nhạc đó có tên là Con Người, Một Sinh Vật Nhân Tạo. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương mất ngày 20 tháng 6 năm 1999 tại Bệnh viện Trường Đại học California ở Irvine. Chỉ 19 ngày sau khi bác sĩ phát hiện ông bị ung thư phổi, trùng hợp với 19 buổi hát của đôi song ca này nổi tiếng, theo lời kể của ca sĩ Lê Uyên. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.